This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Lát 11:60 AM và kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị chúng ta cùng trở lại với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Trên đường lên đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của anh Nam rồi. Lời đầu tiên, Hoàng Tính xin được chào anh Nam. Hôm nay anh Nam khỏe không? Hello. Anh Nam khỏe không anh Nam?
Dạ,
vâng.
Cảm ơn ngài chào Hoàng Tín, và chào quý khán giả đang theo dõi câu chuyện tôi.
Dạ vâng, nghe được tiếng anh Nam là thấy là mừng ha thưa quý vị. Rồi, dạ vâng. Trong cái chương trình lịch sử và thời sự trong tuần trước thì chúng ta cũng đã đặt câu hỏi tại sao cũng như là như thế nào đã có cái ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nhưng mà cái vấn nạn của tuần này đặt ra với lại cái gọi là cái bên mà bài cuộc, tức là Cộng sản cũng như là Tư bản, lập hai cái thế trận, người ta kêu là thế trận liên hoành hợp tung, mà lịch sử Đông Tây cũng đã nhiều lần đã và đang tiếp diễn, cụ thể là với Hoa Kỳ, với Trung Cộng và với Pháp cũng như là với Cộng sản Việt Nam, diễn lại không mấy khác lắm. Và xin được mời anh ngày hôm nay anh có thể anh nói thêm về cái vấn nạn là tập trung cái sách lược của nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ khi mà thành lập từ năm 1949 cho đến hiện tại luôn. Mà cái cục diện thế giới ngày hôm nay thêm một lần lặp lại cái sự kiện mà ông Tổng thống Pháp vừa rồi, ông Macron đã đến Bắc Kinh trong ngày 7 tháng 4. Tiếp theo là ông Chủ tịch Quốc hội Liên Âu, đó là Von der Leyen. Tất cả hóa ra nó chỉ là một cái màn trình diễn cái kế sách gọi là liên hoành mà ông Tập, ông chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Cộng, vốn ổng đã có một kinh nghiệm khi mà ổng nhìn thấy đầy đủ của cái lịch sử 5.000 năm của cái lịch sử Trung Hoa đã được dựng nên và thâu lợi như thế nào. Thì cái kế hoạch liên hoành, bất chấp một cái sự đau thương từ cái chiến tranh của Nga, Ukraine, như quý vị thấy là nó đang, cũng như là đã, đang diễn ra nơi cái ngưỡng cửa ở Âu Châu cách biên giới Pháp chỉ khoảng có 2 ngày hành quân cơ giới thôi. Biết bao giờ cái giới lãnh đạo Âu Châu học được cái bài học xưa cũ căn bản này vậy thưa anh?
Vâng, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị, mỗi tuần tôi được lời hỏi thăm từ người bạn ở nước xa và quý khán giả theo dõi câu chuyện. Và trong thời gian qua chắc cũng có nhiều người hỏi chắc là cái chương trình thời sự này cái ông người lính Phan Nhật Nam này chứ ông hai cái chuẩn bị chưa. Nhưng thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị này, chưa là đối với đời sống của con người năm 30 năm, nửa thế kỷ, nói đến trăm năm thì lâu thật. Nhưng mà đối với đời sống của lịch sử của quốc gia hoặc thế giới thì nó rất là ngắn ngủi. Thì bây giờ tôi đi vào câu chuyện hôm nay liền. Là anh Hoàng Tín và vừa đặt lên quý vị về cái thế liên hoành hợp tung là cái thế gì? Thì thưa với quý vị, đây là một cái thành ngữ nó xưa cũ rồi, nếu ai có đi học ở thế hệ của chúng tôi hoặc trước đây hoặc là có đi lính thì đều nghe cái thế liên hoành hợp tung. Liên hoành tức là liên kết về bề ngang, hợp tung là liên kết về bề dọc. Thì bây giờ công trường hôm nay có cái gì và liên hoành và hợp tung thì nó mà liên quan đến người Tàu, tức là nước Trung Hoa cũ và nước Trung Cộng hôm nay. Và những cái nhân tố như là nước Pháp. Và câu hỏi thứ hai phải là có Mỹ và có Việt Nam nữa. Xong bây giờ tôi nói lại với cái câu hỏi mà anh đặt ra. Đến bao giờ giới lại tạo Âu Châu học bài học xưa cũ và căn bản này? Thưa nó là thế này. Tôi xin đi vào với lịch sử có thật, với nước Tàu, với nước Pháp, với kể cả Việt Nam nữa và Mỹ. Thế như thế này, là sách lược của nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nhân về Trung Hoa chứ không phải Trung Quốc. Trung Quốc là cái chữ sau này của Tập Cận Bình của Cộng sản. Chứ thật ra phải gọi nó là nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nó thành lập từ ngày 1 tháng 10 năm 1949 đến hiện tại. Thì nó được thực hiện qua những cái thập niên. Khởi đầu thập niên 50, vừa thành lập xong tháng 10 năm 1949. Xin lỗi. Thì đến thập niên 50 là chiếm đóng hay Tây Tạng. Từ ngày 18 tháng 11 1950 đến giờ này. Đấy, thưa quý vị. Chiếm đóng Tây Tạng mà hình như thế giới đã ai để ý hết. Từ ngày 18 tháng 11 năm 1950, mãi đến thế kỷ 21 này, có một số dư luận thế giới chú ý đến vấn đề Tây Tạng của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, vân vân. Rồi đến qua đến mở rộng chiến tranh chống Mỹ và đồng minh ở Tây Âu tại bán đảo Triều Tiên từ 1950 đến 1953. Vâng, cũng là 70 năm rồi. Mà đến giờ này nếu người ta chú ý rằng là người ta chú ý cái ông Nhô Con, tôi gọi chữ Nhô Con thì ông quá trẻ, là muốn lâu 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 là nỗi cơn điên, ăn chưa no, lo chưa tối, đòi mắng qua Việt Liên, Việt Quang Vĩ. Rồi chưa hết, rồi đến vấn đề Việt Nam, là thúc giục và yểm trợ cho lực lượng Việt Minh tiến hành chiến tranh với Pháp từ ngày 1946 đến 1954. Thưa quý vị, tôi hay nhắc đến và luôn nhắc đến và mãi nhắc đến cái chiến tranh này, vì chiến tranh 1946 kia là tiền đề của tất cả cái hệ quả về luật và bi kịch của Việt Nam trong hiện tại và hiện đồng hiện tại. Vì có cái chiến tranh đó mới lại có cái Hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 1954. Có Hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 1954 mới có cái chiến tranh ở miền Nam Việt Nam trong suốt 15 năm 1960 và kết thúc vào ngày 30 tháng 4 75. Hiện tại người Việt khắp nơi trên thế giới, ở Mỹ, ở hải ngoại, ở ngoài lãnh thổ Việt Nam và kể cả trong lãnh thổ Việt Nam nữa, đang làm cái tưởng niệm 48 năm sau ngày nước mất nhà ta. Đấy, thưa quý vị, tôi vừa dẫn chứng trong những cái giây phút ngắn ngủi từ 1950 cho đến hiện tại năm 2023, tình hình của thế giới, tình hình của châu Á, tình hình của Đông Á và tình hình của Việt Nam đều bắt nguồn từ những ngày rất xa xưa, từ ngày năm 1949 khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập. Thế bây giờ trở lại cụ thể với câu hỏi của anh Hoàng Tiến, liên hệ gì về cái tế liên hoàn này? Thì thưa, nó là thế này, là trong cái Hiệp định Geneva nó khai triển từ tháng 4 năm 1954, cái hội nghị đó nó khai triển từ tháng 4 năm 54 và nó đến có kết thúc và liên quan đến Việt Nam, liên quan đến câu hỏi thứ hai, liên quan đến tình hình bây giờ là đến cái kết thúc ký kết trong ngày 20 tháng 7 1954. Thì cái trụ hội nghị đó về phía đồng minh là gồm có Anh, có Mỹ và Pháp. Ở phía bên Cộng sản là gồm có nước Liên Xô, nước Trung Quốc bây giờ dùng Trung Quốc của Trung Cộng và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Hồ Chí Minh. Như vậy có hai cái thế. Một thế là Mỹ, Anh, Pháp. Một thế là Liên Xô, Trung Cộng và Việt Minh. Thế thì bây giờ đang nói chuyện với nhau là hai cái thế đang rõ ràng như thế, là một thế nằm ngang và một thế nằm dọc, một thế Đông và Tây, thế là Bắc và Nam. Thế Đông Tây tức là thế của Mỹ, Anh, Pháp và Việt Nam của Quốc trưởng Bảo Đại. Và thế phía Bắc cái trục dọc tức là Liên Xô, Trung Cộng và Việt Minh của Hồ Chí Minh. Hai cái thế đang kèn cửa với nhau. Thì bây giờ có một người, có một nhân tố ở trong cái thế thứ nhất, tức là cái thế liên, cái thế mà Bắc Nam đó, tức là nước Pháp. lúc đó người ta đã thua sức rồi. Sau ngày 8 tháng 5 1954, người ta thua trận Điện Biên Phủ, người ta đuối sức rồi, người ta không tiếp tục chiến tranh ở Đông Dương được nữa. Và nước Mỹ lúc đó là có tổng thống Eisenhower, là một ông tướng đã có kinh nghiệm về Thế chiến thứ hai, đã có kinh nghiệm về chiến tranh Triều Tiên 50 và 53, và đã có cái kinh nghiệm đau thương là đẩy mất nửa bán đảo Triều Tiên ở về tay của Bắc Triều Tiên và Trung Cộng. Cho nên đang lưỡng lự, thì đang cả hai cái thế đang kèn cựa với nhau. Thì như vậy thì cái thế liên hoành và hợp tung này bị phá vỡ. Thế hợp tung là thế, tôi xin lặp lại, gồm có Mỹ, Pháp, Anh và quốc gia Việt Nam của quân trường cổ đại. Thế liên hoành gồm có Liên Xô, Nga, Liên Xô, Trung Cộng và Việt Minh của Hồ Chí Minh. Bây giờ có một người nhân tố của cái thế hợp tung phá vỡ, tức là người Đức Pháp, đi nói chuyện với lại Trung Cộng, thế phá vỡ cái thế của mình và đi nói chuyện với Trung Cộng. Đây là một điều có thật chứ không phải giả đoán, phải do từ ở trong trí tưởng tượng hoặc là trong câu chuyện, nhiều chuyện của đài chúng ta. Nhưng mà đây là có thật. Tại vì khi ấy có bên Pháp có ông thủ tướng mới, tức là ông Mandat Frank. Ông thay thế ông thủ tướng Daniel. Và ông Mandat Frank này, ông có một cái câu hứa ở trước Quốc hội Pháp. Trong vòng 30 ngày, ông phải giải quyết được cái chiến tranh Pháp ở Việt Minh. Ông giải quyết như thế nào? Ông giải quyết bằng cách ông đi nói chuyện riêng với lại Phạm Văn Đồng, đại diện của Việt Minh, và ông đi nói chuyện riêng với Châu Ân Lai ở tại Bern, tức là thủ đô của Thụy Sĩ. Ở thay vì nói chuyện công khai chính thức ở Geneva, thì ông nói chuyện riêng. Ông nói chuyện riêng với gì? Với ai đó, tức là Châu Ân Lai, tức là thủ tướng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, mà gọi tắt là Trung Cộng, tức là Trung Quốc. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện mà tôi vừa kể, nó đưa đến một cái kết quả rất cụ thể. Đó là sự ký kết ngày 20 tháng 7 1954, chia đôi nước Việt Nam, và chính đó là tiền đề của tất cả bi kịch và hậu quả, không những của Việt Nam, của Đông Nam Á, mà của cái tình hình thế giới có liên quan đến nước Mỹ và nước Liên Xô và nước Trung Cộng, và cả Việt Nam hiện tại trong câu hỏi thứ hai. Tức là cái điều gì đã xảy ra? Tức là nước Pháp đã một lần phá cái thế hợp tung của bản thân của Mỹ, Anh, Pháp, Việt Nam của quốc trường cổ đại bằng cái thế liên hoành khi nói chuyện tay ngang với lại Việt Minh, tức là Cộng sản của Hồ Chí Minh và Châu Ân Lai. Đó là nhân tố và khởi đầu câu chuyện chúng tôi đã nói chuyện với quý vị, đã quyết định cái vận mạng của một phần của châu Á, của Đông Bắc Á qua chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, của Nam Á qua chiến tranh Việt Nam từ 1946-54 và 1960 đến ngày 30/4/75. Thưa quý vị, lịch sử nó đã được lặp lại. Và trong ngày 7 tháng 4 vừa rồi, nó lặp lại cụ thể ở đâu? Nó lặp lại cụ thể qua cái động tác của ông Tổng thống Macron của nước Pháp, là Chủ tịch Quốc hội của Liên Âu, tức là bà von der Leyen, tất cả đi chầu Bắc Kinh của Tập Cận Bình. Hai cái nhân sự này, thưa với quý vị, chúng tôi không dám là tài khôn, nhưng quả tình đối với chính trường của thế giới cũng như đối với lịch sử của Liên Châu Âu và nước Pháp, hai cái người này không hề có chút kinh nghiệm nào hết. Đó là sao? Đó là phá vỡ cái thế hợp tung của mình mà ngày trước đã thành lập ở trong cái trục Anh, Pháp, Mỹ và quốc gia Việt Nam của quốc trường cổ đại bằng cách đi liên hệ bề ngang, tức là liên hệ với Trung Cộng, liên hệ với Việt Nam Cộng sản của Hồ Chí Minh. Thì bây giờ 70 năm sau, khi năm 1945, 50 năm sau, sau cái trận chiến mùa hè 1972, nước Pháp và Liên Âu bây giờ quá nóng ruột về cái chiến tranh Ukraine và nước Nga, không biết giải quyết như thế nào bằng cách phá vỡ cái thế liên hợp tung của mình bằng cách liên hoành đi nói chuyện với Bắc Kinh. Thưa, đấy là cái vấn đề mà nó vượt ra khỏi, tôi nghĩ rằng vượt ra khỏi cái tầm vóc quyết định của Tổng thống Pháp Macron và cái bà Chủ tịch Liên Âu von der Leyen. Người ta không có cái chút kinh nghiệm nào, vì chiến tranh Nga và Ukraine đã đang tiến đến cái ngưỡng cửa của Liên Âu, và nó chỉ cách thủ đô Paris của nước Pháp trong vòng 2 ngày hành quân với phương tiện cơ giới. Đó là vấn đề ngày xưa, nhưng cũng là vấn đề hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam với cái câu hỏi thứ nhất liên quan đến cái tình hình thế giới, một cái sự hợp chung mà chúng ta mà có một cái tên như quý vị thấy là liên hoành hợp tung nó như thế nào. Còn cái vấn đề thứ hai chúng tôi muốn được nêu ra đó là liên quan đến cái con người, cái việc mà giữa Cộng sản Việt Nam cũng như là Hoa Kỳ. Thì thưa quý vị, cái ngày 26 tháng 10 của năm 2014, sau khi mà đã đến Mỹ khoảng 3 tháng, thì cái ông luật sư tiến sĩ, cái ông Cù Huy Hòa Vũ này, ông có trả lời phỏng vấn trên cái đài RFA, ông nói ra là đồng hành quân sự với Hoa Kỳ là một mệnh lệnh của cái thời đại. Và cũng năm ngoái, thưa quý vị, năm ngoái ngày 18 tháng 5 năm 2022, thì cái ông Cù Huy Hòa Vũ này, ông có một cái bài viết trên cái đài VOA, ông viết rằng là không chọn bên, chính phủ Việt Nam đi ngược Hồ Chí Minh. Thì ông tiến sĩ Cù Huy Hòa Vũ này cũng đã phê phán ông thủ tướng chính, ông phê phán rằng là đây không phải là lần đầu thủ tướng chính bày tỏ lập trường không chọn bên qua cái sự kiện của ngày 15 tháng 12 của năm 2021 khi mà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ngoại giao Việt Nam lần thứ 31. Đó là cái lời cũng như là những cái gì mà ông Vũ ông đã viết để mà ông phê phán ông thủ tướng chính này. Thì như vậy chỉ trong vòng có 2 năm 2021-2022 mà cái lập trường ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn khác biệt. Và cuối cùng ngày 14 tháng 4 năm nay, như quý vị thấy là Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Blinken ông đến Hà Nội để mà ông gặp Phạm Minh Chính để đẩy mạnh cái gọi là liên hệ hai nước lên thành đối tác chiến lược. Ủa vậy là sao vậy? Phải chăng đây chỉ là hai bên có, tức là cái bên bài cuộc gồm có Mỹ và Cộng sản đang dựng lên một cái nơi mà người ta gọi là một cái diễn trường Việt Nam với những cái đào kép mới lớn sau 30 tháng 4 năm 1975, phải chăng là như vậy thưa anh Nam?
Dạ vâng, thưa anh Phong Chích và thưa quý khán thính giả. Cho tôi phải có một cái cười, vì nếu câu đầu chúng ta đã thấy hai cái người gọi là lãnh đạo của Đức Pháp và Liên Âu, Tổng thống Macron của Pháp và bà von der Leyen của Chủ tịch Liên Âu đi qua châu Bắc Kinh phá cái thế hợp tung với đồng minh, với Anh, Mỹ và bằng cái thế liên hoành để ngang với Trung Cộng. Thì bây giờ qua đến Việt Nam, thì tôi cũng không phải là cái người bày chuyện, đặt chuyện. Nhưng thưa quý vị, cái số tuổi và cái đau thương của Việt Nam với cái ngày 30 tháng 4, 75 sắp tới bắt buộc tôi phải nhìn ra vấn đề. Vấn đề là thế này, khi hiện tại ngay cái giờ phút mà chúng ta đang nói chuyện đây, cái người gọi là tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ này và luật sư nữa đã có mặt từ ngày 26 tháng 10 năm 2014. Ông ta bị đi tù ở từ 2010, có chuyện ở Việt Nam bằng một cái vụ án là kiện đưa tổng thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, lúc ấy thủ tướng là thủ tướng của Hà Nội, trong phần thủ tướng của chúng ta, ra tòa vì cái tội là bán đất cho Trung Cộng, bán đất Tây Nguyên là cái tiếng của Trung Cộng, của Việt Nam, trong phần của chúng ta Việt Nam qua chúng ta gọi là cao nguyên Trung Phật. Thì bây giờ cái vụ kiện cáo như vậy, lúc ấy Nguyễn Tấn Dũng đã tại chức thủ tướng, cho nên phải có phản ứng chốt cái anh cáo của Huy Hà vụ này lại. Nhốt ở đâu? Nhốt ở tại Tâm Lâm Sơn, Thanh Hóa, cái trại mà tôi đã ở trong đến 8 năm trong cái hầm ở cái trại đó. Thế bây giờ đang bị tù thì cụ Huy Hà Vũ lên máy bay đi qua Mỹ với lại với vợ và có mặt ở tại DC. Chưa chúng ta không phê phán là cụ Huy Hà Vũ này là phản đỉnh thật hay giả, cái thái độ đúng hay sai cái đó phải để một câu nói của chúng của câu chuyện của chúng ta. Nhưng của qua Mỹ khoảng 3 tháng ngày 26 tháng 10 năm 2014 là khi phỏng vấn đài AFA, mà cái người phỏng vấn tức là ông Kiệt Long, tức là một ông khóa 23-25 Đà Lạt, tức là đại úy Nguyễn Tiến Việt của Tiểu đoàn 5 Giải Dù, lúc đó giữ cái vai trò là acting, tức là xử lý thương vụ, quyền của AFA đã phỏng vấn cụ Huy Hà Vũ, và cụ Huy Hà Vũ đã nói một câu rất là mạnh mẽ: Việt Nam luôn là mục tiêu xâm lược của nhà tù cầm quyền Trung Quốc, và đồng hành quân sự với Hoa Kỳ là mệnh lệnh của thời đại. Chưa, chúng ta ở mấy mươi năm ở miền Nam, tôi thấy một người Việt ở của Việt Nam Cộng Hòa nào tướng lãnh hoặc là phát ngôn viên của Việt Nam kia là Bùi Bảo Trúc mà có một cái câu mà hoan nghênh nước Mỹ đến như vậy. Vâng, tôi xin lặp lại cái câu kết thúc: Việt Nam là một mục tiêu xâm lược của nhà cầm quyền Trung Quốc, cho nên đồng hành với quân sự với Hoa Kỳ là mệnh lệnh của thời đại. Như vậy chúng ta có thể nói một cách rất là chắc chắn, cụ Huy Hà Vũ không phải đến Mỹ với tư cách đi chơi, không về tư cách tị nạn chính trị thuộc, nhưng mà cụ Huy Hà Vũ đến Mỹ với cái tư cách coi như đại diện của phía của Cộng sản. Đại diện ở mức độ nào không phải là câu chuyện của chúng ta, nhưng chắc chắn rằng cụ Huy Hà Vũ nói những cái lời mà tôi vừa nhắc đến trong ngày 26 tháng 10 2014 kia, đó là một cái chỉ thị. Chỉ thị ở đâu thì chúng ta không có thể biết được, chỉ biết rằng đó là một cái nhận định qua những bản tin tức của Đảng và Nhà nước Cộng sản của Hà Nội. Thế thì từ năm 2014 cho đến năm 2022, với tư cách là phát ngôn viên quay như bán chính thức và tư cách kiểm trợ của người phản tính của Hà Nội, đối với Hà Nội thì cũng không thấy nói gì hơn được, cho đến mãi đến năm ngoái ngày 18 tháng 5 là trong phỏng vấn của đài VOA nữa, thì mở một đơn thì như vậy quý vị thấy đài RFA, đài VOA của Mỹ đã sử dụng cụ Huy Hà Vũ rất là đúng cái chức năng và khả năng của cái ông gọi là tiến sĩ luật sư cụ Huy Hà Vũ này. Và đến cái buổi phỏng vấn ngày 18 tháng 5 năm ngoái thì tiến sĩ Vũ này lại nói chuyện ở trên đài VOA một cách chính thức, không chọn bên. Khi mà nói không chọn bên tức là chính phủ Việt Nam hôm nay là đi ngược lại với chủ trương của Hồ Chí Minh. Có nghĩa là sao? Cụ Huy Hà Vũ bảo rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch là ông ta chẳng phải của tôi, đã từng viết thư cho Tổng thống Mỹ, đã từng có một cái thái độ công tác với là OSS của nước Mỹ trong chiến tranh 1945 đối với Pháp, đối với Nhật là trong giai đoạn 41-45 của mặt trận Việt Minh. Nghĩa là Chủ tịch Hồ Chí Minh của Đảng và Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã từng cộng tác với Mỹ, đã chọn bên, chọn về với Mỹ. Như vậy, từ những năm rất từ 41 cho đến 45, phải chọn bên là qua cái thư gửi cho Tổng thống Truman. Vâng, như vậy, không chọn bên, mà bên này tức là chọn đi với Mỹ là một chủ trương của Đảng và Nhà nước và của riêng của cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh của cụ Huy Hà Vũ. Nhưng mà đó là năm 22. Nhưng mà thì qua năm, tại vì sao vậy? Là tại vì cụ Ria Vũ Bảo rằng năm 1921 tại hội nghị ngoại giao lần thứ 31 thì cái thủ tướng là thủ tướng trong quan kép của Hà Nội chứ không phải của chúng tôi đã tuyên bố ở trong hội nghị rằng là tinh thần của Đảng và Nhà nước Cộng Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là không chọn địch, nghĩa là không đi về Mỹ, không đi về ai hết, mà chỉ chọn lẽ phải làm lẽ lớn của thời đại hữu nghị hợp tác và phát triển. Như vậy thưa quý vị, rõ ràng như vậy lời tuyên bố của phát ngôn viên bản tin tức của Hà Vũ từ cuộc phỏng vấn 2014 cho đến cái tuyên bố mới nhất là ngày 18 tháng 5 là 22 là Việt Nam phải chọn kết, vì đó là chủ trương đã có từ trước, ở bên đó là đi với Mỹ và một cái phản ứng bắt buộc thời đại phải yêu cầu là phải đi với Mỹ. Nhưng mà lại năm 2021 thì cái thủ tướng Phạm Minh Chính kia là bảo rằng không chọn tới đâu hết, mà chính cái người này đã ở ngay tại đất Mỹ trong khi chờ đợi tiếp Ngoại trưởng Blinken thì đã tuyên bố một câu trong video người ta có ghi lại, không sợ mẹ gì hết. Cái tiến tới nghĩa là một thái độ rất thường kiêu ngạo của một cái anh thủ tướng cộng sản tên gọi là Phạm Minh Chính, phản ánh cái tinh thần dân Thanh Hóa ăn sâu má phá đường dây là bất cần ngoại giao, bất cần học vấn, bất cần luân lý, bất cần những cái nghi thức cổ điển. Vâng, câu nói không sợ mẹ gì hết cứ tiến tới trong khi chờ đợi gặp Ngoại trưởng Mỹ Blinken, trong khi chờ đợi gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden. Thì bây giờ cũng chính Phạm Minh Chính này, cũng chính là thủ tướng Ngoại trưởng Biden của Mỹ, thì trong ngày 14 tháng 4 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ đã đích thân tới Hà Nội để ký kết với là thủ tướng chính để biến Việt Nam thành đối tác chiến lược và xây một cái nhà tòa đại sứ Mỹ ở với giá hơn tỷ đô la. Thưa ông, thưa quý vị, thì bây giờ không phải là hợp tung, không phải liên hòa hoành của năm 45, 46, của năm 4, mà bây giờ nó thành ra một cái bố bồng bong. Thì không biết Mỹ, Việt Nam, Việt Nam Cộng sản, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà những hai qua hai cái nhân sự điển hình một bên là phải đi với Mỹ, đó là của mệnh lệnh của thời đại, của luật sư tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, con của Cù Huy Cân, tức là Bộ trưởng Bộ Thông tin Tuyên truyền, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, là một cận thần của Hồ Chí Minh, và một bên là Thủ tướng Phạm Minh Chính của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với một người tên là Nguyễn Phú Trọng, mà cứ lo một cái chuyện là đốt lò chống tham nhũng, mà hơn một năm qua người dân Việt Nam không có một bạc thêm trong đời sống và vẫn vượt biên và bị chết ở trên biển Đài Loan. Thưa với quý vị, thưa với anh Hoàng Tín, đó là hai cái câu hỏi thứ hai tôi trả lời. Nếu câu hỏi đâu thì tôi cũng xin trả lời bằng câu hỏi là không biết bao giờ những người cầm quyền bên châu Âu, điển hình như Tổng thống Pháp, mặc dù Chủ tịch Liên Âu ông Đức Leyen đã biết được ra cái mưu đồ hợp tung liên hoành của Tập Cận Bình với 5.000 năm lịch sử của nước Tàu. Và bây giờ câu thứ hai là liên quan đến Việt Nam. Một bên thì tiến sĩ Cà Vũ thì bảo là phải chống bên. Một bên là Thủ tướng Phạm Minh Chính là bảo không chống bên nào hết. Và một ông Ngoại trưởng Mỹ đi qua Hà Nội để nâng Hà Nội lên thành một đối tác chiến lược và xây một cái tòa đại sứ Mỹ hơn 1 tỷ đô la. Để thưa về anh Hoàng Tín, thưa quý vị, lịch sử đang được lặp lại với những cái mức độ tệ hại nhất, xấu xa nhất, nguy hại nhất, mà với những người cầm quyền đã được thành hình ở Pháp, ở Liên Âu, ở Việt Nam, những cái người mà tôi xin nói một cách rất chân thành đó là gọi là ăn chưa no, lo chưa tới. Nhưng khổ thay, đó chính là những người quyết định nền vận mệnh của nước Pháp, quyết định nền vận mệnh của Liên Âu, quyết định nền vận mệnh của nước Mỹ và quyết định nền vận mệnh của Việt Nam.
Dạ vâng. Thế kỷ mới, thế hệ mới, cái cuộc cờ mới với những con người mới sẽ đưa thế giới này đi đến đâu? Chúng ta hoàn toàn, chúng ta chưa biết được những cái tính toán về lâu, về dài của cái cuộc chơi này là như thế nào. Chỉ biết rằng là chúng ta chỉ cầu nguyện hai chữ bình an đến với thế giới cũng như bình an đối với dân tộc Việt Nam mà thôi. Cảm ơn anh Nam những chút thời gian đến với chương trình. Xin được mời anh gửi lời chào để chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nữa nhé, thưa anh Nam.
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tín và cảm ơn quý vị. Mỗi tuần nghe một câu chuyện, thật ra nó rất là cay đắng và chẳng vui vẻ gì hết. Nhưng bắt buộc vì chúng ta phải nghe, vì đây là câu chuyện lịch sử phản ánh ở trong cái thời đại với của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam, chúc anh Nam bình an, sức khỏe. Và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính với văn Phan Nhật Nam. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Thân chúc quý vị sẽ được bình an và sức khỏe với người thân và công việc của mình. Trên kia cao ngất, nước cấm hờn.